Rồi Ngài nhắc như vậy rồi, thì Ngài mới nói thêm, khi mà nếu Đức Như Lai mà tự biết cái giờ Niết Bàn sắp đến đó, thì sao? Thì nghĩa là trong chúng đó, nghĩa là đã thanh tịnh rồi, lòng tin hiểu cũng đã bền chắc, tức là cái căn đã thuần rồi đó. Cho nên Ngài bèn nhóm các vị Bồ Tát và Thanh Văn mà vì nói kinh này, tức là kinh Pháp Hoa đó, cho nên đời ở trong đời không có hai thừa, mà đặng diệt độ chỉ có một Phật thừa thôi. Ngài nhấn mạnh cho đại, nói gì nói là cũng chỉ có một Phật thừa thôi, tức là giác ngộ thành Phật chứ không gì khác hết. Nghĩa là phải thấy được cái thể giác chân thật của chính mình, đó là cái gốc thôi. Cho nên Ngài nói Đức Như Lai thì phương tiện mới sâu vào tánh của chúng sanh, cho nên biết những cái trí của nó đó, ưa pháp nhỏ, ham nơi các món dục, cho nên mới vì họ đó mà nói Niết Bàn, để cho họ nghĩa là ta là dứt khổ, họ tin nhận. Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu mà chúng sanh á, không mà còn còn mê còn yếu, cho nên là còn đang khổ nhiều quá, thì họ nghĩa là bây giờ mà nói rằng bảo phải thành Phật, phải giác ngộ thì nó xa quá, không tin nổi. Cho nên là phải nói phải dứt khổ cái đã, không phải nói cái pháp dứt khổ, giải thoát. Thì họ nghe cái thì họ tu dứt khổ, và khi dứt khổ rồi thì Ngài mới chỉ ra cái thể giác chân thật giác ngộ, thì đó thì họ tin là tiến tới. Thì như vậy cho nên mới nói rằng nghĩa là Ngài tùy theo cái tâm mà yếu kém đó mà phương tiện nói Niết Bàn. Thì vậy đó là Ngài kết lại cái bản hoài của Phật mà ra đời đó, tức là sao? Nghe là bản hoài của Phật mà ra đời đó là chỉ vì một Phật thừa, chỉ cho người cái trí tuệ thành Phật thôi, chứ không có gì khác hết. Nếu mà có nói những cái phương tiện này, phương tiện khác đó, thì cũng để dẫn về cái chỗ này thôi. Như vậy thì cho nên khi mà nghe nói Niết Bàn, nói tịch diệt, nói vô sanh đó, thì mình phải làm sao? Nghĩa là nói Niết Bàn tịch diệt đó là mình phải thầm nhận, phải không? Cái gì rõ biết là tịch diệt vô sanh, phải không? Nói tịch diệt nói vô sanh, nhưng mà cái gì rõ biết được tịch diệt vô sanh? Chứ nếu mà tịch diệt vô sanh mà không biết gì á, không thì ai mà nói lại, chỉ lại cho mình nghe đây, phải không? Vậy cho nên khi mà nghe nói tịch diệt nói Niết Bàn đó, thì phải nhận rõ được cái ý của Phật chỉ ra cái gì đó, chứ còn không phải là dừng ngay chỗ đó. Còn các vị mà gọi là nhị thừa đó, thì nghe nói Niết Bàn thì dừng ngay Niết Bàn đó, nó tịch diệt là hết rồi, nghe đó hết rồi, phải không? Còn ở đây là muốn đưa mình lên phải nhận rõ như vậy, thì nói tịch diệt vô sanh đó thì vì rõ biết được tịch diệt vô sanh, cho nên là mới chỉ giải lại cho mình, thì nhận được cái chỗ đó là mới thấy được cái ý sâu của Phật, chứ không phải nói Niết Bàn ngang đôi dừng. Thường thì các cái kinh gọi là bên Đông Nguyên Thủy thì chỉ nói tới chỗ Niết Bàn thôi, nghĩa là khi mà người đến giết sanh tử chứng Niết Bàn thì giống như củi hết lửa tắt vậy thôi, không nói gì thêm nữa. Cho nên là nhiều người nghe là nghe tới đó rồi không biết như vậy thì củi hết lửa tắt là sao, vậy là không còn gì hết nữa là sao, rồi có khi hiểu lầm nữa, có khi hiểu lầm nữa là tức là sao, nghe là Niết Bàn tức là chết, phải không? Bởi vì nghe nói Niết Bàn, nghe Phật nhập Niết Bàn tức là Phật chết, không? Bởi vậy rồi cho nên ai mà gọi là, nhất là mấy vị mà tu hành lớn, cỡ như là thượng tọa và thượng đầu và bệnh mà gần sắp sắp mất thì sao? Sắp tịch rồi, phải không? Tới sắp Niết Bàn rồi, tịch Niết Bàn rồi, thì vậy hiểu Niết Bàn tức là chết, thì vậy hiểu đó là hiểu nghĩa là méo mó, phải không? Nếu Niết Bàn là chết vậy tu chi, phải không? Cho nên phải hiểu được như vậy thì Niết Bàn là cái chỗ vô sanh, mà cái gì rõ biết được vô sanh, thì vậy thì chính cái chỗ đó là cái chỗ sâu xa đó, mà rõ được cái chỗ đó thì mình thấy được thiền. Cho nên tinh thần đại thừa là phải nhấn mạnh để mình phải tiến thêm một bước nữa, mình nhận rõ đó. Cho nên ở đây thì Ngài nhắc lại như vậy đó, để cho mình có một cái ý. Rồi đây thì Ngài mới nói đến cái thí dụ. Đây là qua cái thí dụ, đây mới chính là nói về quá thành đó, vụ quá thành. Thí như đường hiểm nhiều nạn dữ, dài 500 do tuần, chốn ghê sợ hoang vắng không người. Nếu chúng đông muốn đi qua con đường này, đến chỗ Trân Bửu, có một vị đạo sư thông minh, sáng suốt, khéo biết rõ tướng thông bích của con đường hiểm, dắt chúng nhân muốn vượt qua nạn đó. Chúng nhân được dắt đi giữa đường lười mỏi, bạch đạo sư rằng, chúng con mệt nhọc, lại thêm sợ sệt, chẳng có thể đi nữa, đường trước còn xa nên muốn lui về. Vị đạo sư nhiều sức phương tiện mà tự nghĩ rằng bọn này đáng thương, làm sao cam bỏ Trân Bửu lớn mà muốn lui về. Nghĩ thế rồi dùng sức phương tiện ở giữa đường hiểm quá 300 do tuần, quá làm một cái thành mà bảo chúng nhân rằng, các ngươi chớ sợ, đừng lui về, nay thành lớn này có thể dừng ở trong đó, tùy ý muốn làm gì thì làm. Nếu vào thành này sẽ rất được an ổn, nếu có thể lại thẳng đến chỗ châu báu đi cũng đặng. Bây giờ chúng mỏi mệt rất vui mừng, khen chưa từng có, chúng ta hôm nay khỏi được đường dữ, rất được an ổn. Đó rồi chúng nhân thẳng vào quá thành, sanh lòng tưởng cho rằng đã được độ rất an ổn. Lúc ấy đạo sư biết chúng nhân đó đã được nghỉ ngơi, không còn mỏi mệt, liền dịch quá thành bảo chúng nhân rằng, các người nên đi tới chỗ châu báu ở gần đây, thành lớn trước đó là của ta biến hóa ra để nghỉ ngơi thôi. Các tỳ kheo, Đức Như Lai cũng lại như thế, nay vì các ông mà làm vị đại đạo sư, biết các đường giữ sanh tử, phiền não, hiểm nạn, dài xa, nên vượt qua. Nếu như chúng sanh chỉ nghe một Phật thừa, thời chẳng muốn thấy Phật, chẳng muốn gần gũi, mà nghĩ thế này, đạo Phật dài xa, lâu ngày chịu cần khổ mới có thể đặng thành. Phật biết tâm chúng đó khiếp nhược, hạ liệt, dùng sức phương tiện mà ở giữa đường, vì để ngơi nghỉ nên nói hai món niết bàn. Nếu chúng sanh trụ nơi hai bực, Đức Như Lai bây giờ bèn vì nói, chỗ tu của các ông chưa xong, bực của các ông ở gần với huệ của Phật, phải quan sát suy lường niết bàn đã đặng đó, chẳng phải chân thật vậy, chỉ là sức phương tiện của Như Lai ở nơi một Phật thừa phân biệt nói thành ba. Như vị đạo sư kia vì cho mọi người ngơi nghỉ mà quá làm thành lớn, đã biết nghỉ xong mà bảo đó rằng, chỗ châu báu ở gần thành này không phải thiệt, của ta biến hóa làm ra đó thôi. Đây là nói về cái thí dụ quá thành. Trước giờ đó thì nói qua về Phật Đại Thông Chí Thắng, bây giờ mới nói thẳng về cái thí dụ quá thành. Tức là sao? Tức là ở nơi cái đường hiểm nạn dài, không 500 vô tuần, là cái chốn ghê sợ hoang vắng không người. Thì ghê sợ không người, đường hiểm dài 500 vô tuần đó là muốn chỉ cái gì? Đó là muốn chỉ nơi ở trong cái đường hiểm sanh tử, hiểm độc đó, cho nên đường hiểm này là chỉ cho cái đường hiểm sanh tử. Trong đó ba độc nó dễ đầy trong đó, ba độc tức là tham sân si đó, dễ đầy trong đó, rồi những phiền não nó cũng luôn chi phối, cho nên đó là cái chốn ghê sợ. Nghĩa là mình đụng đến đâu á là cũng là khổ hết, cho nên gọi là đường hiểm mà ghê sợ. Bây giờ á mình đi ở trong đây thì sao? Đi trong cái đường hiểm như vậy đó thì tất nhiên là luôn luôn là phải hồi hộp lo sợ, ở trong cái sanh tử này luôn luôn hồi hộp. Nghĩa là ngồi đây chứ gì, khi là biết, nghĩa là hồi hộp bước ra thì không biết là nó mất lúc nào nữa. Phải không? Đó, tức là luôn luôn là phập phồng lo sợ, mà sống trong phập phồng lo sợ tức là sống trong cái cơn vô thường nó luôn luôn nó trực đến mình. Mà bây giờ chúng sanh thì bị lưu chuyển lâu dài ở trong đó, cho nên gọi là mê mờ, quên mất cái tánh chân của mình đi. Nghe lưu chuyển trong sanh tử này, quên mất cái tánh chân đi, không có cái chỗ gì để nương tựa hết, cho nên gọi là hoang vắng không người. Chỗ hoang vắng không người, không có gì để mà nương tựa. Thì như vậy đó là thí dụ cho cái thảm trạng của chúng sanh, của chính mình đó, đang sống mà không hay không biết. Chính vì vậy mà Đức Phật mới từ bi, Ngài ra đời là một vị đạo sư để mà dẫn dắt mình ra khỏi. Cho nên ở đây mới nói rằng cái chúng đông đó muốn đi qua con đường này đến ở chỗ Trân Bửu, thì có vị đạo sư sáng suốt đó mới khéo biết đường, mới dứt dẫn dắt mà vượt qua đường đó. Thì cái chúng đông đó là chỉ cho những cái bậc mà gọi là như là nhị thừa đó, muốn vượt thoát qua cái sanh tử đó, thì được Phật là cái vị đạo sư để mà dẫn dắt qua. Thì chúng nhân đó được dắt đi làm sao? Dắt đi giữa đường mệt mỏi, bạch đạo sư rằng thôi chúng con giờ mệt quá là thêm sợ sệt nữa, không thể đi tới nữa, mà đường trước là còn xa nữa, không biết bao giờ mà tới, thôi giờ muốn lui về cho khỏe. Cho nên rồi vị đạo sư đó mới là thấy thương, cho nên đây cái lời mới tự nghĩ nè, cái bọn này thật là đáng thương, không sao mà lại cam bỏ cái căn bụi lớn mà muốn lui về. Cho nên mới ở dưới đường đó quá 300 vô từng đó, mới quá làm cái thành lớn, bảo vào trong đó mà tạm nghỉ. Thì đó là nói lên cái gì? Nghĩa là những chúng đông là muốn mới đầu thì muốn là tu để mà giải thoát, cho nên mới vượt qua cái đường dữ này, mới nhờ được cái vị đạo sư đó mà dẫn. Đạo sư đó là chỉ cho Phật. Thì vậy đâu, cái Phật là vị đạo sư, là vị dẫn đường cho mình, cho tất cả người mê này. Ngài sẵn sàng, Ngài hướng dẫn chúng ta đi ra khỏi cái đường hiểm sinh tử này. Nhưng mà một điều nữa là sao? Phật thì sẵn sàng dẫn mình ra đó, nhưng mà sao? Nhưng mà mình có phải đi hay không đó, có chịu đi hay không, phải không? Thì cái đó mới là cái quan trọng đó. Nghĩa là mình phải tự mình đi, mình phải bước tới thì mới ra được, chứ còn Ngài dẫn sẵn sàng mà mình không đi thì cũng chịu thôi, phải không? Dẫn mà không đi đành chịu thôi chứ biết làm sao. Cho nên đạo Phật á, khác với các tôn giáo khác thế gian là chỗ đó đó. Phật không phải là cái người ban cho mình cái gì, cái giải thoát gì hết, chỉ con đường cho mình giải thoát thôi, nhưng mà mình phải đi, còn không đi thì phải chịu thôi. Cho nên ở đây thì cái chúng này đi, nhưng mà đi dưới đường mệt mỏi muốn lui về. Đó là giống cái tâm trạng của mình y hệt, phải không? Nghĩa là sao? Bởi vì đây thì các vị nghe nó thành Phật lâu xa quá, chán nản, sợ không biết bao giờ mới tới, không? Do đó mà Phật thương mới chỉ, mới thôi tạm quá ra cái quá thành. Bởi vì Phật biết rằng mọi người đều có cái chân thật bất sanh bất diệt, là cái gọi là, đây gọi là cái bảo sở đó. Cái đó thì chỗ đó là đầy đủ, nghĩa là vô lượng công đức, cho nên đây gọi là chỗ đó là bảo sở, nó quý báu. Nhưng mà bây giờ sao lại phải đành cam bỏ cái chỗ đó như vậy mà để lui về? Mình đây cũng vậy, có người thì mới đầu nghe nói, nghĩa là mình nghe nói là mình ai cũng đều nghĩa là có cái tánh giác hết, không tu hành thì đều có thể giải thoát hết. Thì mới đầu nghe cũng thấy thích lắm, muốn phát tâm nghĩa là muốn giác ngộ ngay đời này luôn. Phải không? Nhưng mà vô tu ở cửa thì sao? Mới vào đầu thì tu cái là thấy cái là giống như là chết thằng này cũng được nữa, không bỏ thằng này chết cũng được nữa, tu phải giác ngộ mới thôi. Nhưng mà rồi vô tu ở cửa thì thôi, cô bộ thấy cô bộ mệt quá. Vô cứ nghĩa là ăn chay rồi cái thức khuya dậy sớm, rồi ngồi thiền đau chân, rồi không cho đi chơi nữa, cái đủ thứ hết. Thấy như vậy mà là tu lâu mà là cũng chưa thấy gì nữa, phải không? Cho nên thấy cái bộ hơi chán chán rồi, nữa thôi cái bộ thôi kiểu này cái bộ tu không vui gì, thôi cái bộ muốn lui về, muốn thối tâm, lui về cái bộ thế gian rồi còn có hơi vui vui, lâu lâu còn coi tivi đâu được, rồi đi chơi đâu cũng được, phải không? Cho nên đó gọi là thối tâm. Thì giống y hệt Ngài nói cái tâm trạng của người như vậy đó. Ban đầu á thì phát tâm rất mạnh, phải không? Nhưng mà từ từ cái nó yếu dần. Cho nên như vậy thì tức là bỏ mất cái gọi là cái chí cao cả của ban đầu. Bởi vậy mà trong nhà Phật thường thường có cái câu mà gọi là nhất niên Phật tài tiền á. Tất nhiên là năm đầu thì Phật ở ngay trước mắt thôi. Còn nhị niên thì sao? Nhị niên thì Phật ra hiên, tức là năm đầu thì Phật ngay trước mắt, nhưng mà năm thứ hai thì Phật ra trước ngoài hiên. Đó. Còn năm thứ ba thì Phật thăng thiên luôn. Tức là năm thứ ba thì Phật lên trời luôn, mất tiêu, không thấy bóng dáng của Phật đâu hết. À, đó là cái ý để mà nói lên cái tâm trạng của con người nó không có bền. À, lúc mới bắt đầu á thì phát tâm rất là mạnh. À, nhưng mà rồi lâu lâu á thì cái tập khí cũ nó tràn dậy, cho nên là nó lơ làng dần. À, dần cái nó nguội dần dần. À, à, bởi vậy mà phải nhờ có những cái bậc mà bạn lành gần gũi để mà nhắc nhở để mà đánh thức, thúc đẩy đó, để tiến lên. À,